Đệ Tử Quy, phép tắc người con. Giảng tọa: con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: lão hòa thượng Tịnh Không. Người giảng: thầy Thái Lệ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 7. Chúng ta vừa mới nói đến người bạn này, anh đã 40 tuổi, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền 5 ngày, trong lòng sinh khởi sự hoan hỷ rất lớn, có được thể ngộ rất lớn. Vì vậy mà vào ngày học thứ tư, từ lúc sáng sớm, khi bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong, anh liền hẹn tôi. Anh ấy nói rằng muốn được nói chuyện với tôi. Tôi thì cảm thấy việc này hơi lạ. Tôi ngồi xuống mà giống như ngồi trên một tấm chăn đầy kim vậy. Anh lập tức đi đến trước mặt tôi. Anh nói cả đời này của tôi chỉ lại cha mẹ, chỉ lại lão sư. Tôi thấy có gì đó bất ổn, lập tức đứng bật dậy. Xác xác thực thực là bởi vì giáo huấn của Thánh Hiền đã khiến anh rất cảm động. Chúng tôi chẳng có công lao gì, vì vậy không thể nhận được. Và một người đàn ông 40 tuổi nắm một cái để giữ chặt đôi tay mảnh khảnh của tôi. Tôi không biết làm sao. Tôi thấy anh thành tâm đến như vậy, chúng tôi trong lòng cũng thấy yên tâm, đành thành toàn cái tâm cung kính này của anh ấy. Chúng tôi cũng cảm nhận được trách nhiệm trên vai chúng tôi rất là nặng. Hy vọng thông qua những khóa trình này của chúng tôi có thể thực sự khiến cho càng nhiều người hiểu được đích thực là cổ thánh tiên hiền của chúng ta thật là vĩ đại. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta nhất định có thể khiến chúng ta thông qua những giáo huấn của họ khiến thế kỷ 21 sau này có thể gia đình hòa thuận, vui vẻ, xã hội an định. Cho nên các vị bằng hữu, cho dù các vị hiện tại đã 40-50 tuổi rồi, cho dù con cái các vị đã 20 mấy tuổi rồi, các vị không nên lo. Lòng thành sẽ cảm động đến trời đất. Chỉ tự hỏi đạo đức học vấn của mình đủ hay không, tuyệt đối không nên lo lắng người khác không thể thay đổi. Chúng ta lại xem đến phần kế tiếp. Tại vì sao con cái lại hay lời nhát? Căn nguyên ở đâu? Các vị bằng hữu, tôi thấy các vị bây giờ cũng rất giỏi để phân tích rồi. Con trẻ lười biếng không thể nào lớn lên rồi mới hình thành nên, gọi là thói quen hình thành từ bé, quen rồi thành tự nhiên. Giáo dục tại vì sao nhất định phải làm được càng sớm càng tốt? Bởi vì có ngày dưỡng thành cái thói quen không tốt. Tôi còn nhớ đứa cháu trai của tôi khi nó còn nhỏ, lúc nhìn thấy mẹ của mình đang lau cái bàn, đúng lúc mẹ lau được một nửa thì có việc khác phải làm đi. Đứa con này nhìn thấy mẹ đã lau ở đó một hồi, nó liền chạy đến cầm cái dẻ lau tiếp, cũng ở đó bắt trước theo. Lúc sau thì chị tôi quay trở lại. Các vị bằng hữu, nếu là các vị thì xử lý thế nào? Chị của tôi đã liền nói với con của mình là: chị nói, dĩ dĩ à, con còn rất nhỏ như vậy mà đã biết hiếu thảo với cha mẹ rồi, còn biết giúp đỡ mẹ lau bàn, con ngoan quá. Nó giống là chỉ lau qua như vậy thôi, sau đó càng lúc càng lau có sức. Vì vậy con trẻ cần thông qua nhiều sự khích lệ của chúng ta, có được sự công nhận thì sẽ kích thích phát triển cái tiềm năng của chúng. Tiếp đến, sau khi nó lau xong, mẹ của nó lại nói với nó: tiểu dĩ lau bàn, nếu như bốn cái mép và góc bàn cũng được lau cho sạch, một cách tỉ mỉ thì cái bàn này con đã lau rất sạch rồi, tốt rồi. Một là khẳng định cái tâm hiếu của nó, hai là lại dạy nó phương pháp làm việc. Vì thế mà đứa cháu này của tôi rất thích sạch sẽ. 3-4 tuổi đã tự mình xếp lấy chăn mền, xem ra thì cũng sạch sẽ gọn gàng lắm. Cho nên cho chúng thái độ ngay từ nhỏ là rất quan trọng. Lúc đó người làm mẹ này dễ như chạy đến rồi nổi giận đùng đùng: "Trời ơi, con làm gì vậy? Tránh ra mau, đừng có phá phách như vậy nữa." Cái tay của các vị bà đẩy chúng ra 2 lần rồi đến 3 lần như vậy. Sau này chúng còn làm nữa hay không vậy? Sẽ không làm nữa. Vì vậy người làm cha mẹ phải nắm bắt lấy thời cơ dạy dỗ chúng. Nếu không thì sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội tốt. Đợi đến khi mà chúng việc nhà gì cũng không biết giúp đỡ các vị, đến lúc đó các vị nổi giận thì cũng không ít gì. Rất nhiều phụ huynh đã nói: "Con chỉ cần học hành cho tốt vào là được rồi, những việc khác đều không cần phải làm." Như vậy có được hay không? Các vị xem, chúng chỉ có biết học hành, những việc khác đều không làm. Với chúng mà nói, chúng có tin tưởng vào khả năng làm việc của mình hay không? Không tin tưởng. Chúng càng không tin tưởng, chúng sẽ càng không dám gánh vác công việc. Càng không gánh vác, vậy thì sẽ có tinh thần trách nhiệm hay không? Sẽ không có. Cho nên đây đều là nói có mối quan hệ chặt chẽ. Chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo. Con trẻ mà hoạt động nhiều thì đối với gân cốt của chúng sẽ rất có ích. Trong những lúc hoạt động, trẻ con cũng sẽ cảm nhận được thì ra mẹ chăm lo cho gia đình thật không dễ dàng. Mình mới lau cái phòng khách thì đã mệt rồi, mẹ thì còn phải đi làm, tới về phải nấu cơm, còn phải làm bao nhiêu là việc. Nó thì vừa lao lòng thấy cảm ơn. Vì vậy tục ngữ nói tích lao. Chúng chân thật ra sức, chân thật lao động mới biết cảm ơn, mới biết cảm nhận được sự vất vả. Thế nên không thể để trẻ con không lao động, tuyệt đối không thể để chúng tập thành cái thói quen lười biếng. Chúng ta lại xem quy luật cuộc sống. Tại vì sao trẻ con sống không có quy luật? Tôi đã từng hỏi qua học sinh của tôi là hôm nay ai có ăn sáng thì giơ tay. Rất nhiều, có khoảng đến gần 1/2 không ăn. Tôi liền hỏi tiếp: "Vậy mẹ các em không nấu à?" Chúng nói: "Mẹ của em còn đang nằm ngủ." Bữa sáng của chúng chính là mấy đồng bạc để sẵn ở trên bàn. Ở trên đó có viết 2 chữ là bữa sáng. Phụ huynh cho tiền. Xin hỏi, những phụ huynh cho tiền đã từng thực sự đi tìm hiểu qua hay chưa? Việc những đồng bạc đó có chuyển thành bữa sáng hay không? Có hay không? Không có. Cái gì làm sao mà biết vậy? Chuyển thành cái gì vậy? Chuyển thành đồ chơi điện tử, chuyển thành một mớ đồ ăn vặt nhiều màu sắc. Trẻ con nếu như mà ăn những thứ này, ăn suốt nửa năm đến 1 năm, thể chất nhất định là sẽ suy giảm. Rất nhiều đều là đi chơi trò chơi điện tử, không ăn gì. Tại vì sao mà tôi biết? Bởi vì chúng tôi làm giáo viên nên phải quan tâm bọn trẻ, quan tâm học trò. Tôi phát hiện, bởi vì tôi dạy là học sinh lớp 6, lớp 6 là độ tuổi đang dậy thì bụng sẽ rất dễ bị đói. Đều là đến khoảng hơn 10 giờ thì bụng đã kêu lục sục rồi. Cho nên trong cái học bàn của tôi lúc nào cũng đều có bánh quy. Bọn trẻ đều rất là yêu bánh của tôi. Những người bạn nhỏ này đều thích. Rất nhiều đều là khoảng hơn 9 giờ đến 10 giờ nhìn thấy chúng lúc ngồi ở trong lớp, sắc mặt đều trở nên xanh xao vì bụng đói rồi. Đi tìm hiểu một chút, thì biết được mấy đồng tiền đó không có thành bữa sáng, đem xài hết rồi. Vì vậy chúng ta, người làm cha mẹ, phải đối với quy tắc đời sống của con cái, tự mình mà làm một tấm gương, phải để cho chúng có được ba bữa bình thường. Chúng ta cũng nên trả giá nhiều một chút, mà việc trả giá của các vị đối với con cái sẽ có ảnh hưởng cả một đời. Cho dù vì sức khỏe của chúng hay không, vẫn phải nên làm tấm gương, với chúng đều rất quan trọng. Các vị bằng hữu, những thói quen xấu này các vị tin hay không? Chỉ cần sinh ra một cái thiện, toàn bộ sẽ được giải quyết. Là cái thiện nào vậy? Bách thiện hiếu vi tiên. Câu nói này sẽ theo các vị thâm nhập giáo huấn thánh hiền, sự thể hội của các vị càng ngày càng sâu. Câu nói này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, hiếu là đứng đầu của trăm điều thiện, hiếu là đầu của trăm thiện. Ý nghĩa thứ hai là tâm hiếu khai mở rồi, trăm thiện tự nhiên sẽ khai mở. Chúng ta hãy xem thử, một người có tâm hiếu thì có tính tự tư hay không? Không có. Một người có tâm hiếu thì có hay tranh cãi hay không? Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng. Các vị bằng hữu, đừng nên xem thường đệ tử quy. Một cái nhập tắc hiếu thì đã giải quyết hết vấn đề của con các vị. Khi chúng biết được thân bị thương, cha mẹ lo, chúng có còn đảo lộn cuộc sống hay không? Cũng không. Chúng có sống vô trách nhiệm hay không? Đức tổn thương, cha mẹ xấu, chúng sẽ rất cần cù, bởi vì cha mẹ thích dốc lòng làm, hy vọng khiến cho cha mẹ vui lòng, khiến cha mẹ an ủi. Vì thế tâm hiếu mà mở, thì ngoài việc hiếu kính cha mẹ với anh em, thì thân ái. Bởi vì anh em nếu xảy ra xung đột thì ai sẽ buồn nhất? Là cha mẹ. Cho nên anh thương em kính anh, anh em thuận, chính là hiếu. Chúng ta cũng thể hội được, một người thật có cái lòng hiếu, họ đối với cha mẹ của người khác cũng sẽ có cái tâm cung kính. Cho nên đem mở rộng ra, cái sự hiếu kính này của họ cũng sẽ đối với hết thảy trưởng bối. Vậy thì họ có thể đi ăn hiếp con cái của người khác không? Không có. Bởi vì họ biết là làm cho con cái người khác bị tổn thương, cha mẹ của họ sẽ rất đau lòng. Tâm thấu hiểu này của họ cứ thế tự nhiên mà mở rộng, vươn dài ra. Cho nên tấm lòng nhân từ của một con người là từ điểm bắt nguồn này, từ tình cảm cha mẹ với con cái. Cái hiếu đạo này được khuếch rộng ra. Cho nên học nhập tắc hiếu thì rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta tiến vào nhập tắc hiếu. Vậy con cái hiếu, đầu tiên cần nói với chúng tại vì sao phải hiếu. Cái gọi là biết ơn mới biết báo ơn. Vì vậy chúng ta phải chỉ dẫn con cái nhớ nghĩ ân đức của cha mẹ. Khi bắt đầu, chúng tôi thường nói, vào 2-3 nghìn năm trước đây, có vị thánh gọi là Phật Đà. Có một hôm, Ngài dẫn theo các học trò của mình đi ở vùng ngoại thành, đúng lúc nhìn thấy một đống xương khô. Đức Phật đem xương này phân chia thành hai đống. Một đống có màu tương đối trắng và nặng, một đống có màu tương đối đen thâm. Học trò cũng rất hiếu học. Học trò biết rằng tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. Thế nên hiểu được việc học hỏi là phải biết nêu câu hỏi. Tiếp đến, Đức Phật liền nói với các học trò. Ngài nói, tại vì sao mà hai đống xương khô này Một đống thì màu còn trắng, một đống thì màu thâm đen. Đống xương có màu thâm đen này là xương của người nữ. Xương của người nữ vì sao lại có màu thâm đen hơn? Bởi vì làm mẹ phải mang thai 10 tháng. Trong thời gian mang thai 10 tháng, tất cả dinh dưỡng của đứa trẻ nhất định đều từ trong báo huyết của người mẹ chuyển qua cho con. Chất canxi của đứa trẻ không đủ thì cần thiết phải lấy từ trong xương của người mẹ hút thấm truyền qua. Vì mang thai 10 tháng rất vất vả. Chúng tôi đã từng cho bọn trẻ chơi qua một trò chơi, bảo chúng lấy một cái trứng gà, sau đó bỏ vào trong người, gọi là trò chơi một ngày chăm trứng. Nói với chúng: các em hôm nay thử cảm nhận một chút cái cảm giác giữ gìn một cái trứng, chỉ cần một ngày, xem các em có thể chăm giữ được nó hay không. Kết quả là bọn trẻ lúc đầu hết sức cẩn thận. Qua khoảng chừng 1 đến 2 giờ đồng hồ sau thì cũng gần hết đã quên mất. Vì vậy mà nghe rất nhiều là tiếng a. Đến tiết học cuối cùng ngày hôm đó, số trứng còn lại không bị bể chẳng còn được bao nhiêu. Thầy giáo liền dạy cho chúng: các em xem, các em mới giữ có một ngày mà không được rồi. Nếu như mẹ mà giống như các em vậy, ngày ngày đều chạy nhảy hiếu động như vậy, thì khi các em sinh ra không bầm xanh chỗ bên này thì cũng bầm tím chỗ bên kia rồi. Các em xem mẹ trong 10 tháng trời đều phải giữ gìn các em thật cẩn thận. Giả lại thể trọng của các em mỗi ngày một nặng hơn. Trong thời gian mẫu thân đang mang thai sẽ có phản ứng sinh lý, bị buồn nôn, ăn cơm không được. Nhưng mà trong khi người mẹ không ăn cơm được, cũng tự mình gắng gượng, nhất định phải tiếp tục ăn thức ăn vào. Này các bạn nhỏ, tại vì sao mà mẹ không còn thèm muốn ăn gì lại vẫn phải lấy thức ăn mà ăn vào? Vì sao vậy? Vì muốn cho thân thể của mẹ có đủ dinh dưỡng để truyền cho đứa con. Vì vậy dù cho mẹ rất khó chịu, mẹ cũng cố gắng ép mình ăn uống thức ăn cho bằng được. Vì vậy các em nhỏ, các em có kén ăn được không? Hãy xem mẹ đã vì các em mà đã sẵn lòng ăn mọi thứ thức ăn. Các em cũng nên học theo mẹ, không nên kén ăn. Đồ nên ăn, đồ dinh dưỡng thì phải ăn vào, để thân thể khỏe mạnh, khiến mẹ được vui lòng. Chúng ta dạy bảo như vậy, con trẻ sẽ thấy mình cảm động lây. Thời gian 10 tháng mang thai thể trọng cũng rất nặng, đi lại đều không dễ dàng gì. Chúng tôi cũng đã từng lấy quả bóng cho bọn trẻ bỏ vào trong người để cho chúng cảm nhận. Bởi vì rất nhiều các em cần phải cảm nhận mới sinh ra được cái cảm xúc này. Tiếp đến, tôi lại dạy cho học trò. Tôi nói thầy đã từng thấu hiểu được ở hai bên của cái giường mà người ta làm có hai cái trụ sắt to như vậy. Kết quả cái trụ sắt to như vậy cũng bị cong lại. Sức mạnh gì đã khiến trụ sắt ấy bị cong vậy? Chúng nói là sức của sự đau đớn. Tại vì lúc mẹ sinh rất là đau, vì vậy đã nắm lấy cái trụ này. Hai cái trụ sắt này năm này qua tháng nọ bị những sức mạnh này đã làm cho nó bị cong đi. Cái đau của sinh đẻ còn hơn cái đau của ung thư. Rất nhiều người bị bệnh ung thư tại vì sao lại tự tử? Vì không chịu nổi cái đau. Thế mà người mẹ lại có thể chịu đựng. còn đau đớn hơn bị ung thư. Kết quả là người mẹ sinh được đứa con ra, câu nói đầu tiên, cái suy nghĩ trước tiên hết là gì? Là cái gì? Là đứa trẻ có khỏe mạnh không? Tình thương của mẹ với các em có thể đem cái sự đau đớn như vậy hoàn toàn bỏ sang một bên. Cái ân đức như vậy, cả một đời này của chúng ta phải ghi nhớ trong lòng. Tiếp đến, nuôi dưỡng, dạy dỗ lại càng vất vả hơn. Có một cô bạn trẻ nói là trước khi chưa có sinh em bé thì thường hay muốn nhanh nhanh được sinh nó ra. Kết quả là sau khi sinh ra cảm thấy rất muốn bỏ nó trở vào trong bụng. Cho nên công lao của dưỡng dục hơn cả sanh ra. Bởi vì bao nhiêu là đêm dài đều phải thao thức hao gầy với đứa trẻ. Nói nếu như mà buổi tối không ngủ thì mọi người ở trong nhà phải như thế nào? Luân phiên thay nhau như là thi tiếp sức vậy. Bởi vì tôi cũng từng như vậy. Khi mà đứa cháu không chịu ngủ tôi cũng phải chia ca. Nhưng mà tôi trông nó chỉ khoảng chừng 20 phút thì đã chịu không nổi rồi. Tay đã mỏi đến rụng rời. Tôi bế đứa cháu nhỏ này của mình mà nói với nó, sau này con mà không hiếu thảo với mẹ thì cậu là người đầu tiên sẽ trách phạt con đấy. Bởi vì đã bao nhiêu ngày đêm đều là mẹ đã phải vất vả để con được ngủ, canh chừng nó cả đêm. Bao nhiêu lần bị bệnh cũng đều là cha mẹ nửa đêm nửa hôm mà đưa đứa con đi khám bác sĩ. Bao nhiêu ngày lo lắng bữa ăn kế tiếp của đứa con phải làm sao. Những cái áp lực của cuộc sống này, trọng trách của việc dạy dỗ lúc nào cũng gánh ở trên vai của cha mẹ. Nên Đức Phật đã nói với các học trò, ân đức của cha mẹ một đời này của chúng ta là không thể báo đáp được. Chúng ta nên phải tận tâm tận lực để mà làm một người con có hiếu đạo. Chúng tôi đã nói với bọn trẻ, nói hết những vất vả của cha mẹ. Trong quá trình giảng giải có một số đứa cũng đã cảm động mà rơi nước mắt. Chúng tôi tiếp thêm lời nói với các học trò, chúng ta rất cảm động đối với vất vả của cha mẹ. Vậy sau khi rơi nước mắt rồi thì phải làm sao? Các em chân thật cảm nhận được ân đức của cha mẹ rồi thì các em phải bắt đầu bằng những hành động hiếu thuận. Khi các em có thể làm được rồi, một điều ở trong quyển Đệ Tử Quy, các em đã tận được một phần tâm hiếu. Khi các em làm được hết thảy trong Đệ Tử Quy thì hiếu các em đã làm được viên mãn. Khi trẻ con khởi lên cái tâm biết ân thì chúng ta tiếp theo sẽ dạy chúng phải báo ân. Nỗ lực thực hiện hiếu đạo từ đâu? Chúng ta cùng xem Đệ Tử Quy. Trong đoạn kinh văn này chúng ta cùng nhau đọc nó qua một lần. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Cha mẹ gọi trả lời ngay, đây là nói đến thái độ với lời nói của cha mẹ là rất quan trọng. Kỳ thực đạo đức học vấn của một con người là nhìn ra từ chỗ nào? Từ cử chỉ lời nói của họ. Cho nên thái độ của trẻ đối với lời nói của cha mẹ có ảnh hưởng sâu xa tới chúng. Khi mà chúng đang hình thành là tâm hiếu, là tâm cung kính, là nền tảng chuẩn bị rất tốt cho sự học vấn của chúng. Khi chúng không có sự hiếu và kính này, chúng sinh khởi lên là cái tâm gì? có thể là tâm ngạo mạn, có thể là tâm không cung kính. Việc này rất có khả năng sẽ hủy đi đạo nghiệp một đời của chúng. Tôi nói vậy không hề quá chút nào. Trong quyển đại học có nói, một con người nếu muốn cống hiến cho đất nước, cho xã hội, trong đại học có câu, thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đất của mình trong thiên hạ thì trước hết phải trị cái gì? Trị được nước của mình. Muốn trị được nước của mình thì trước tiên phải chỉnh đốn được nhà của mình. Muốn tu sửa thân mình thì tâm mình phải đoan chánh. Cho nên trẻ nhỏ phải có thể thành ý, chánh tâm, chúng mới có thể tu thân tề gia. Nên trưởng dưỡng sự hiếu và kính của nó chính là chánh cái tâm của chúng. Thành ý chánh tâm như thế nào? Phải tìm hiểu cách vật trí tri. Cách vật chính là loại bỏ cái tham muốn của chúng, loại trừ thói quen xấu của chúng, mà không kiên nhẫn ngạo mạn chính là thói quen xấu. Từ nhỏ đã có thể đem cái tập tính xấu này của chúng chuyển hóa chính là cách vật trí tri, thì có thể thành ý chánh tâm. Cho nên đại học vấn đều là từ cái nơi nhỏ mà bắt đầu bén rễ. Chúng ta suy nghĩ một chút, bọn trẻ bây giờ các vị kêu nó là Tiểu Minh à, nó sẽ trả lời thế nào? Đáp án chính xác. Bây giờ nếu như có một đứa trẻ, mình gọi nó, nó sẽ đi đến: chú ơi, chú có việc gì không ạ? Cái gì đột nhiên sẽ đối với nó như thế nào? Cung kính nể phục. Bây giờ quả thật trẻ con như thế còn lại rất ít. Cho nên trẻ con phải dạy. Rất nhiều phụ huynh, tôi nói trẻ con từ nhỏ phải dạy chúng lễ phép. Nhìn thấy có người lớn muốn gọi ai đó, chúng nói: gọi người à, chúng có thể cười cười với các vị là hay lắm rồi. Còn việc giúp gọi thì các vị thái độ như vậy đối với con trẻ có đúng hay không? Cái gì xem, chúng ta bây giờ đã đem cái tiêu chuẩn hạ thấp rồi, sẽ gây ra cái hậu quả gì? Đời sau không bằng đời trước. Cái gì xem, kết quả không phải là đã rõ ràng rồi sao? Vì thế tiêu chuẩn để dạy trẻ con tuyệt đối không thể nào theo thời đại mà thay đổi. Cái gì nắm vững nguyên tắc, con cái sẽ có thể học được đến mức độ đó. Chúng ta phải dẫn dắt con cái. Khi mà cha mẹ gọi các vị thì hãy mau chóng có mặt: thưa ba mẹ, có việc gì vậy ạ? Đương nhiên chúng ta làm trưởng bối phải làm cho con cái xem trước. Khi ông bà nội gọi chúng ta, bản thân là cha mẹ của chúng, chúng ta nhất định phải hết sức cung kính mà biểu diễn cho chúng xem. Dù cho bây giờ các vị diễn không được cũng phải như thế nào. Quen rồi sẽ thành tự nhiên. Khi chúng ta làm ra cái thái độ như vậy, tâm hiếu này với bầu không khí của sự cung kính sẽ dần dần làm tiêm nhiễm, sẽ hình thành cái nếp sống trong chính gia đình các vị. Ngoài việc cha mẹ gọi trả lời ngay, cái tâm cung kính đến như vậy, ngoài việc với cha mẹ còn phải với ai? Với sư trưởng. Cũng phải sư trưởng gọi trả lời ngay. Còn ai nữa không? Trưởng bối gọi trả lời ngay, cấp trên gọi trả lời ngay. Dễ như ngày mai bạn đi làm, cấp trên mà gọi bạn, bạn liền lập tức đến ngay: giám đốc, ông có việc gì sai bảo ạ? Chắc vị giám đốc của bạn sẽ nói ngay: hôm nay anh có bị làm sao không vậy? Không vấn đề gì. Từ khi chúng ta bắt đầu thay đổi, cả trái đất cũng sẽ thay đổi theo. Không nên xem thường sức lực của chính mình. Cho nên học tập phải học một biết mười. Phải có thể từ trong nội tâm của chúng ta, gọi là tâm hành nhất như. Tâm là căn bản, tất cả những hành vi đều từ trong tâm bạn dương trổ ra ngoài. Khi một người mà trong tâm chân thật cung kính, người đó sẽ cung kính đối với tất cả. Vì vậy trong chương đầu lễ ký khúc lễ, mở đầu có nói: khúc lễ viết vô bất kính, đối với hết thảy người vật sự việc đều phải cung kính. Các vị bằng hữu, một người đối với cha mẹ, với anh em trưởng bối đều cung kính. Đối với những việc của cha mẹ, họ sẽ như thế nào? Đều tận tâm tận lực như nhau. Khi họ cung kính với người, sẽ cung kính với việc. Khi họ cung kính với người, thức ăn mà cha mẹ vất vả khổ nhọc kiếm tiền mua được, chúng có lãng phí hay không? Sẽ không. Nên khi trẻ con biết cung kính với người, với vật, với việc, sẽ tự nhiên mà trong tâm cũng sinh cung kính. Cho nên các vị bằng hữu, tâm cung kính thì rất quan trọng. Vậy thì với trẻ con, có cần phải con cái gọi trả lời ngay hay không? Cái gì đừng cho là thầy Thái nói thế, với hết thảy người đều phải cung cung kính kính. Hôm nay trở về con cái bạn gọi bạn, bạn lập tức chạy đến ngay: con à, có việc gì vậy? Vậy thì các vị đã học dẹt rồi. Con cái, chúng ta là trưởng bối, chúng là hậu bối, chúng ta phải để chúng cung kính đối với ta, phải thành toàn cái tâm cung kính của chúng. Vì vậy mà phải là, thí dụ như hôm nay con cái nói: ba à, ba qua đây một chút. Bạn có cần qua hay không? Không thể nào. Phải bảo là: sao con không qua đây chứ? Sau đó chúng đi đến lại nói với chúng: nào, chúng ta cùng nhau đi học Đệ Tử Quy. Mà không nên lại bắt đầu quở mắng chúng. Không nên. Phải dạy bảo từng bước, học cùng với chúng. Chúng sẽ tự nhiên trong những chuyện triết lý thánh hiền này, chúng sẽ sanh tâm noi theo. Cho nên chúng ta đối diện với góc độ khác nhau, mà chúng ta phải biết vận dụng tri thức như thế nào. Có một vị giáo viên, con của cô ấy, đúng lúc có một ngày cô ở bên ngoài gõ cửa để gọi nó. Mẹ chồng cô ấy cũng đi đến, có thể là muốn kêu nó ăn cái gì đó. Kết quả là con của cô ấy đã đáp lại một câu nói: đừng có ồn nữa. Làm sao đây? Bạn xem, con cái không cung kính đối với bà nội. Cho nên giáo dục rất là quan trọng, phải thận trọng ngay từ đầu. Bạn vừa phát hiện thì phải nhanh chóng xử lý, nếu không đợi khi chúng quen rồi thì rất khó sửa. Vì giáo viên này rất có tính nhạy cảm, lập tức mở cửa và nói với con cô ấy: hãy đi xin lỗi bà nội. Lập tức uốn nắn, nó nói chuyện ngạo mạn không cung kính. Đứa trẻ này chết cũng không xin lỗi, không chịu đi xin lỗi. Thế là mẹ chồng cô ấy nói: trời ơi, nóng nực như vậy xin lỗi cái gì chứ? Lúc này phải làm sao? Đây là đang khảo nghiệm chúng ta về trí huệ làm cha mẹ người khác. Rốt cuộc thấy đứa con không chịu xin lỗi, mẹ của nó lập tức liền nói ngay. Cô ấy nói: mẹ à, con cái không được dạy tốt chính là lỗi của con. Con xin lỗi với mẹ. Người mẹ này lời nói vừa mới dứt thì đứa trẻ nước mắt liền rơi xuống. Nước mắt rơi xuống thể hiện ra điều gì? Sự hổ thẹn. Tiếp đến, người mẹ lại nói với đứa con: con xem, con không cung kính với bà nội như vậy, mà bà nội thì lại luôn nghĩ đến con, lo con bị nóng nực. Con có thấy được tấm lòng của bà nội không? Đều luôn nghĩ đến con. trong khi con dâu đang nói giúp cho bà nội, thì sau khi bà nội nghe xong đã rất cảm động, sau đó thì bỏ đi. Vì vậy mà mẹ chồng nàng dâu nhờ vào sự việc này mà đã có phát triển rất tốt. Do vì bà nội cảm thấy đứa con dâu này hiểu được lòng của mình. Tiếp đến là đứa trẻ này, mẹ của nó đã nói với nó: tối hôm nay con hãy viết vào nhật ký, phản tỉnh lại mình một chút. Thế là đứa trẻ này tối đó đã viết nhật ký, viết là nó có hai cái tôi. Một cái tôi thì rất là thiện lương, một cái thì là không thiện lương. Cái thiện lương và cái bất thiện này giằng co ở chỗ nào? Các vị bằng hữu, ngay từ lúc nhỏ đã có sự đấu tranh lớn như vậy, sau khi lớn lên thì đấu tranh càng nhiều hơn. Nhưng mà giả dụ tâm hiếu đấu tranh từ lúc rất nhỏ, cả đời nó sẽ không có những sự mâu thuẫn này. Cuộc đời đó cũng sẽ không có cái việc không cung kính, bởi vì tính khí xấu đã làm ra những việc khiến mình cảm thấy hổ thẹn. Cho nên khi đứa trẻ vừa phạm lỗi, chúng ta là người làm cha mẹ, chúng ta phải thật nhạy bén, phải nhanh chóng xử lý. Một câu giáo huấn này của chúng ta, cha mẹ gọi trả lời ngay, phải cung kính. Cha mẹ bảo chớ lười biếng cũng là cung kính. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đây là một phần tâm cung kính đối với cha mẹ. Kỳ thực là một con người có thể cảm nhận sâu sắc ân đức của cha mẹ, tâm tình người đó sẽ tự nhiên dịu dàng, tự nhiên cung kính. Còn nhớ chị của tôi khi mà đi xuất giá, tôi là con trai một, vì vậy là tôi đi giúp anh rể mở cửa. Trên đường có rất nhiều nghi thức rước dâu. Kỳ thực những cái nghi thức rước dâu này đều có cái ý nghĩa riêng của nó. Trong đó có một cái nghi thức làm tôi ấn tượng rất sâu, đó là sau cùng khi rước dâu, anh rể tôi đã đưa chị của tôi đến bái biệt cha mẹ tôi. Tôi thì đứng bên cạnh dự lễ. Trong khi chị của tôi và chồng chị ấy quỳ xuống, thì cha tôi bỗng nước mắt như trực trào ra. Những giọt nước mắt đó của cha tôi đã tuôn ra, thì lập tức nước mắt của tôi cũng tuôn theo. Tôi trong thời khắc đó cảm nhận được đến tâm tình của một người làm cha. Người cha đã chăm sóc cô con gái này hai mươi mấy năm, bận tâm nhiều không biết là bao nhiêu, lo lắng không biết là bao nhiêu sự việc, luôn luôn mong muốn con được lớn lên khỏe mạnh, con đi học cho được tốt, con có thể tìm được chỗ nương tựa tốt. Vì thế giọt nước mắt đó của phụ thân có một chút gì đó đã an ủi. Hôm nay rốt cuộc đã giúp con gái tìm được chỗ đi về. Đó là giọt nước mắt yên tâm vui mừng, giọt nước mắt cảm động. Mà sự gian lao chăm sóc của cha mẹ đối với con cái, có phải xuất giá rồi thì không còn lo lắng nữa hay không? Không phải, mà còn là thương yêu cả một đời. Có câu nói: mẹ già 100 tuổi còn thương con 80. Người mẹ mặc dù sống đến 100 tuổi, con cái đã 80 tuổi, trong mắt của mẹ vẫn thấy là con của mình vẫn còn bé bỏng. Khi mà trong lòng tôi cảm nhận được cái vất vả, cái cực nhọc của một vị làm cha mẹ, tôi đã tự nhủ với mình: cả một đời này không thể báo đáp hết ân đức của cha mẹ. Tuyệt đối không thể đối với cha mẹ lại nói một câu nói ngỗ nghịch, hay nói một câu nói không cung kính. Bởi vì có được cái thể hội này, khi thấy cha của mình thì tự nhiên sẽ sanh cái tâm cung kính, sanh tâm hoan hỷ. Cho nên rất quan trọng, chúng ta phải luôn nhớ nghĩ đem ân đức của cha mẹ để ở trong lòng, tự nhiên như vậy. Trong thì thành, ngoài thì kính. Lời nói và hành vi trong sự cung kính của chúng ta sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Cha mẹ bảo chớ lười biếng, chúng ta chấp nhận giúp cha mẹ làm việc gì không thể nào lười biếng. Nhận lời rồi thì nhanh chóng đi làm. Vì này chúng ta yêu cầu bọn trẻ thì rất có ích. Con không phải là đi tắm rồi hay sao? Mau mau đi tắm đi. Cha mẹ bảo chớ lười biếng. Khi bạn với con cái đều có được cái tiếng nói chung như thế này, chúng ta đều phải cùng nhau mà tuân giữ giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử. Con cái và bạn có tiếng nói chung, bạn sẽ rất dễ khơi thông. Vì chúng ta hãy nghĩ lại, chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi, việc mà cha mẹ sai bảo, cha mẹ giao phó cho chúng ta, chúng ta có đi làm ngay hay không? Chúng ta đối với người thân, những việc đã nhận lời, việc mà dễ để thất hứa nhất là gì? Là những sự việc với ai? Với người thân nhất là cha mẹ mình, thậm chí là ngay cả người thân nhất như chồng hay vợ. Với người thân nhất của mình cũng là đối với một cuộc đời của chúng ta, là người quan trọng nhất, có ân đức nhất. Rốt cuộc trái lại chúng ta rất dễ đối với họ không giữ được chữ tín. Nguyên nhân gì? Vì với khách hàng không giữ chữ tín thì không kiếm được tiền. Không giữ chữ tín với cha mẹ còn có thể diện cớ gì đó: con dạo này rất bận, thật là ngại quá, thật áy náy quá. Cho nên ta phải phản tỉnh suy nghĩ, chúng ta nên phải giữ chữ tín đối với cha mẹ. Như vậy mới là cái thái độ đúng đắn. Đương nhiên, giữ chữ tín với cha mẹ cũng cần phải giữ chữ tín đối với tất cả mọi người. Hôm nay học xong buổi học này, chúng ta hãy suy nghĩ đã từng có nhận lời với cha mẹ việc gì không mà giờ vẫn còn nợ lại. Hãy nhanh chóng đi làm. Ở Thẩm Quyến có vị giáo viên, ngay lúc ông nghe giảng xong nói rằng: mấy ngày trước đây lúc tôi trở về, nhìn thấy ba của tôi cầm một con dao cạo râu rất là lục rồi. Tôi liền nói với ba: ba à, con dao này đã cũ như vậy rồi, đừng có dùng nữa, con sẽ đi mua cho ba một cái khác. Lập tức đem con dao cạo râu của ông ấy đem vứt vào trong sọt rác, cuối cùng thì lại quên đi. Ba của ông ấy đã tức giận suốt mấy ngày. Ông đột nhiên nghe xong buổi học thì mới nhớ ra, lập tức gọi điện thoại về để xin lỗi với ba của mình, sau đó nhanh chóng sắp xếp để đi mua, lập tức gửi về nhà. Nhưng không phải một cái mà là hai cái. Có một vị giáo viên khác nữa cũng nhớ ra là đã nhận lời ba mình, mua dao cạo râu mà cũng không mua. Cho nên mọi người thật sự là cần phải được nhắc nhở. Bên cạnh bạn còn có bạn tốt, bạn thường thường có thể xem kinh sách thì có thể thường thường nhìn thấy tự mình còn có những chỗ nào chưa được. Ngày xưa rất nhiều người con hiếu, họ không đợi cha mẹ sai bảo, họ đều có thể cảm nhận được cha mẹ đang cần những gì, tự mình chủ động đi làm. Ở thời đại Tam Quốc, có người con hiếu tên là Mạnh Tôn. Mọi người có thể đã nghe qua câu chuyện Mạnh Tôn khóc măng. Ông nhìn thấy mẫu thân cũng đã một khoảng thời gian rất dài không ăn được gì, đột nhiên lại rất muốn ăn món măng tre nấu canh. Ông nhìn thấy, bởi vì mẫu thân đã lâu đã không ăn uống được rồi, tỳ vị đã suy nhược, mà bỗng rất muốn ăn cái món ăn này. Nếu như ăn không được thì sẽ như thế nào đây? Rất đau khổ. Thế là ông đã đi đến nơi có vườn tre, đứng ở đó mà khóc thút thít. Bản thân cũng không biết phải làm thế nào. Tấm lòng hiếu này, tấm lòng chân thành này, nước mắt rơi xuống đã cảm động được điều gì? Cảm động được cây tre. Nước mắt của chúng ta mà rơi xuống xem có thể cảm động được không? Thời gian khi ấy là mùa đông, vì cơ bản là măng không mọc lên. Nhưng mà lòng hiếu thảo của ông cảm động trời đất, đến đá vàng cũng dở. Cây tre là thực vật. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã từng nghiên cứu ra được ý niệm con người có thể ảnh hưởng đến khoáng vật, có thể ảnh hưởng nước. Khi con người có ý niệm thiện, nước sẽ kết tinh thành ra rất đẹp đẽ. Khi người có ý niệm thiện, đến cả nước hồ rất dơ bẩn cũng biến thành sạch sẽ. Cho nên đại tự nhiên và lòng người rõ ràng có tác động lẫn nhau, hiện rõ động thái. Thời xưa có nhiều hiếu tử như vậy, tại vì sao có thể cảm động cây tre, có thể cảm động rất là nhiều động vật, thậm chí còn cảm động cả con hổ hung tợn nhất. Đều là nhờ vào cái gì của họ? Tâm hiếu. Vở kịch hay như vậy, lão tổ tông của chúng ta đã diễn mấy nghìn năm rồi. Vở kịch hay như vậy, chúng ta có nên tiếp tục diễn nữa hay không? Phải nên. Chỉ cần chúng ta có thể học được cái tâm hiếu của họ, nhất định có thể trong đời này của chúng ta trình diễn được từng vở kịch rất hay, khiến người ngấn lệ. Mẹ của ông ăn được món măng tre nấu canh này rồi thì liền hết bệnh. Người hiếu tử chân thật có thể khiến cho cha mẹ an ủi, khiến cha mẹ thân thể khỏe mạnh. Cho nên cha mẹ bảo chớ lười biếng. Tiếp đến là cha mẹ dạy phải kính nghe. Khi mà cha mẹ dạy bảo chúng ta, chúng ta phải chân thật cung kính mà lắng nghe. Tuyệt đối không thể mỗi câu mỗi cãi. Dễ như khi mà người cha đang quở phạt trách mắng chúng ta, giảng giải đến 10 việc, trong đó chỉ có 2 sự việc là thật thôi, 8 việc còn lại bạn thấy là đã bị oan. Bạn có cần phải lập tức chống cãi trở lại hay không? Có cần không? Không cần. Bởi vì trong lúc mà giáo huấn chúng ta là lúc tức giận nhất. Trong cái lúc này, bạn chỉ cần nói dạ, dạ. Có thể ba của bạn vốn là đang tức giận, từ từ rồi cũng tan đi mất. Đôi khi ba của bạn mắng xong, nguồn cơn giận đó đã được lắng đi nhiều rồi, thì lại bỗng chợt suy nghĩ lại mình đã mắng con cái như thế nào. Mắng quá rồi, ông có thể là sẽ rất chủ động mà gọt một ít trái cây, đến đây cùng nhau ăn trái cây đi con, chủ động làm quà. Những lúc như vậy, bạn cũng phải thật tự nhiên mà bước đi qua, tỏ vẻ như không có chuyện gì. Bạn sẽ không thể lập tức lại nói: ba à, sao như vậy chứ, muốn quà giải với con phải không? Không nên có suy nghĩ như vậy. Chúng ta phải theo tình hình mà làm. Khi mà cha mẹ trách mắng đối với bạn, bạn đều không có cãi lại. Đối với việc hiểu lầm gì bạn, bạn đều có thể bình tâm tĩnh trí mà tiếp nhận. sự tôn kính của cha mẹ đối với bạn, sự bội phục đối với bạn thì sẽ như thế nào? Được nâng cao. Khi cha mẹ càng nể bạn, sau này bạn và cha mẹ sẽ càng dễ thấu hiểu nhau. Ông sẽ từ từ mà hiểu ra ai là người đáng để mình tin tưởng nhất. Chính là con trai của mình, chính là con gái của mình. Cho nên cha mẹ dạy phải kính nghe. Giống như phụ thân của bạn bị bệnh tim, bạn cũng phải xem tình hình mà tính. Ví dụ như nói ông nhìn thấy bạn thì mắng rất dữ dội, đã làm cho bệnh tim muốn tái phát trở lại, bạn còn đứng đó mà nói là cha mẹ dạy phải kính nghe, có cần hay không? Cho nên cầu học vấn phải học cho được linh hoạt, là mỗi niệm đều vì cha mẹ mà nghĩ, bạn sẽ biết được bước kế tiếp phải làm thế nào, tiến thoái mới thỏa đáng. Tiếp đến, cha mẹ trách phải thừa nhận. Cha mẹ có trách phạt, thậm chí là đánh, chúng ta cũng phải nên vui vẻ mà tiếp nhận. Suy nghĩ xem, tại vì sao cha mẹ lại giận như vậy? Lỗi lầm của chúng ta rốt cuộc là ở đâu? Có một lần, cha của Tăng Tử, bởi vì Tăng Tử đã phạm phải lỗi lầm, ông rất tức giận, cầm lấy một cái khúc cây mà đánh Tăng Tử. Tăng Tử bởi vì nói cha mẹ trách phải thừa nhận, cho nên không nhúc nhích, cứ đứng yên để cho cha đánh. Rốt cuộc người cha ra sức quá mạnh, đã đánh cho ngất xỉu. Câu chuyện này đã truyền đến tai của Khổng Phu Tử. Ngài liền nói với các học trò, Tăng Tử làm như vậy là bất hiếu. Vì sao vậy? Khổng Phu Tử nói, khi mà cha mẹ nổi tức giận, tình hình tương đối khó kiềm chế, nếu mà lỡ tay đúng lúc đánh một cái trúng ngay vào đầu của con, vậy thì đứa con chết đi, ai đau lòng nhất? Cha mẹ, đúng. Cho nên Khổng Phu Tử nói, tiểu trượng tắc thụ, lấy cái roi nhỏ thì có thể ngoan ngoãn mà chịu bị đòn, đại trượng tắc tẩu, nếu dùng gậy to thì phải chạy đi. Người hồi trước khá là nhã nhặn, đại trượng tắc tẩu, vì vậy nhìn thấy phụ thân cầm cái roi đi đến có thể sẽ đánh chết bạn thì mau chạy đi, không thể hại cha mẹ thành người bất nghĩa. Các vị bằng hữu, học cái học vấn thánh hiền phải biết vận dụng cho linh hoạt. Cho nên cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Tôi đã hỏi học trò, tôi nói sau mỗi lần các em bị cha hoặc mẹ trách mắng xong, trong thâm tâm của các em suy nghĩ gì? Bọn trẻ trả lời là gì? Suy sụp lắm, bị ba phát hiện rồi, bị mẹ phát hiện rồi, lần sau sẽ không để cho bị phát hiện nữa. Chúng tôi quan sát được, khi mà trẻ con tiếp nhận sự dạy dỗ của cha mẹ, tâm lý của chúng là không đúng. Vì thế, tùy lúc mà ta thay cha mẹ nói chuyện, đem thái độ của chúng xoay chuyển trở lại. Chúng tôi đã nói với học trò, tôi nói khi cha mẹ của các em mà đang trách phạt các em, khi họ đang trong lúc nổi giận, quả thật là bản thân của cha mẹ đã bị tổn thương rồi. Mỗi lần nổi cơn giận, mấy ngày thân thể mới hồi phục lại như bình thường, phải cần khoảng 3 ngày. Thấy không? Có ai mà thích mắng người khác không? Mắng người không tốt với sức khỏe của mình như vậy. Cha mẹ các em là bởi vì muốn các em nhớ kỹ cái lời dạy này, sau này đừng tái phạm nữa. những sự việc bất lợi với bản thân. Bởi vậy họ thà rằng nổi cơn giận, làm tổn thương thân thể chính mình, chứ không chấp nhận để các em hư hỏng. Các em phải đồng tình với chủ ý này của cha mẹ mình. Vì muốn nâng cao đức hạnh học vấn cho các em không bị sa ngã, họ mới dạy các em, trách phạt các em. Các em phải xứng đáng với cái tâm yêu thương lo lắng của cha mẹ mình. Cách mà cha mẹ yêu các em có lúc là nói năng nhẹ nhàng với các em, có lúc thì lại lớn tiếng với các em, đều là cùng một cái tâm yêu thương đối với các em. Các em phải thể hội. Chúng ta không nên phụ lòng dạy dỗ của cha mẹ. Sự nóng giận này không thể vô ích, không thể để thân thể cha mẹ tổn thương vô ích. Vì vậy chúng ta phải nhớ kỹ, lần sai phạm này phải biết sự quở mắng có thể đổi lại được điều gì, tiến bộ. Phải học tập những học trò giỏi của Khổng Lão Phu Tử, đức hạnh của Nhan Uyên, phải có thể không phạm lỗi lần thứ hai. Lần này bị cha mẹ trách mắng rồi, nhất định phải nhớ kỹ, lần sau không phạm lại việc đó nữa, khiến cha mẹ phải nổi giận, phải tổn thương. Khi trẻ con có cái tâm thái như vậy, chúng sẽ không còn cảm thấy suy sụp. Điều mà chúng nhớ rõ chính là lần sau không thể tái phạm nữa. Được rồi, buổi học hôm nay tạm thời dừng ở đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.